Bạch Hòa Thượng, trong các kinh thường nói tức định tức huệ, định huệ đẳng trì, còn tham thiền thì chú trọng nghi tình. Vậy định huệ với nghi tình là đồng hay khác?
Nghi tình là cách thực hành để đi đến kiến tánh, còn định huệ là ở trong tự tánh sẵn sàng, là thể dụng của tự tánh. Kiến tánh hay chưa kiến tánh đều sẵn có định huệ. Tự tánh bất nhị, tất cả đều chẳng khác. Chẳng những pháp xuất thế gian, pháp thế gian cũng vậy. Nếu đã kiến tánh thì tất cả đều là tuyệt đối. Nay chưa kiến tánh, dùng vọng tâm phân biệt thì có đủ thứ sai biệt.
Bạch Hòa Thượng, thế nào gọi là chân tham?
Lai Quả Thiền Sư nói, vô tham mới là chân tham. Vô tham chẳng phải là không có tham, mà là tham thiền đến không biết mình đang tham. Vì pháp môn này là dùng cái không biết để tu, đến lúc luôn cả tham thiền cũng không biết mới gọi là chân tham.
Bạch Hòa Thượng, Thiền Sư Pháp Loa dòng Trúc Lâm dạy, pháp chân là y theo giới pháp tiến tu, còn pháp ngụy là bàn luận ngoại đạo, suy đoán nghĩa lý, lập làm tông chỉ rồi truyền trao cho nhau. Vậy ý nghĩa này như thế nào?
Kinh Lăng Nghiêm nói, vì muốn hiển bày cái chân mới nói là dòng, mà chân với dòng thật sự là hai thứ dòng. Tại sao? Vì còn đối đãi là nhị, từ tâm bất nhị không đối đãi. Nay muốn hiển bày cái chân thì lập cái dòng, muốn hiển bày cái dòng thì lập cái chân. Ở trong thực tế, chỗ bổn lai của tâm vốn chẳng có chân, dòng. Do đó, nếu có chân, có dòng thì hai thứ đều là dòng. Tại có kiến lập chân thì chân cũng là dòng, chứ chẳng phải chỉ có dòng mới là dòng. Ngoài đạo kiến lập chân lý, các giáo chủ cũng do ngồi thiền ngộ được chân lý, rồi tự làm giáo chủ để hoằng dương chân lý của mình ngộ được. Còn Phật giáo, Phật Thích Ca là giác ngộ cái tâm, chứ chẳng phải giác ngộ chân lý. Này nói chân lý thì cái tâm tức chân lý, nhưng cái tâm không có kiến lập, vì nó vốn là vô sanh, vốn là vô thỉ, không có sự bắt đầu. Không có bắt đầu thì không có kiến lập, nên người ngộ pháp gọi là ngộ pháp vô sanh. Chứng ngộ là chứng vô sanh pháp nhẫn, tức chứng thực tất cả pháp đều không có sanh khởi. Ngày 6 tháng 1 năm 1995 đến ngày 12 tháng 1 năm 1995 tại chùa Từ Ân, quận 11.
Bạch Hòa Thượng, khi Đức Phật sắp nhập diệt, Đức A Nan lên tuyên bố rằng: đối với lời dạy của Đức Phật, chúng con không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng chuyện hiểu là một vấn đề, còn tu là một vấn đề. Chúng con tâm trí khiếp nhược, đối với việc sanh tử không có phát tâm chân chánh. Đối với lòng tin của Phật tánh không có tánh quyết định. Vậy thế nào là chỗ ách yếu của tin tự tâm? Kính xin Hòa Thượng từ bi khai thị, để chúng con được lòng tin quyết định và nỗ lực tu hành.
Pháp môn Tổ Sư Thiền do Đức Phật thân truyền, còn các kinh điển khác chẳng phải do Phật thân truyền mà chỉ là nói thôi. Trong kinh điển Đại Thừa nói có ba thứ thiền quán: Samatha, Tamabhadde và Thiền Na. Samatha dịch là cực tình. Trong kinh Duyên Giác thí dụ như âm thanh ẩn trong chuông trống. Mặc dù ẩn trong chuông trống, nhưng hãy đánh lên là có âm thanh phát ra. Khi phát ra sự dụng vượt ra ngoài chuông trống, không bị cái chuông, cái trống hạn chế. Cũng như tâm của mình, tánh không khắp hư không, thời gian vốn chẳng nghĩa lý gì, chẳng nhúc nhích lay động, tức là cực tình. Quán cái cực tình đó gọi là tu pháp Samatha. Tamabhadde gọi tắt là Tamadhe, có nghĩa là tùy duyên bất biến, như lúa mạ quyển quá mà dần dần tăng trưởng. Cũng như cha mẹ sinh ra chúng ta, từ đứa bé dần chuyển thành người lớn. Thiền Na dịch là tịnh lự. Tịnh là yên tịnh, lự là tư lự. Theo lẽ thường, thể tịnh là không thể lự, thể lự là không thể tịnh. Nhưng thiền na thì tịnh lự đồng thời. Nếu thí dụ theo tông Thiên Thai thì Samatha bằng như quán không, Tamadề bằng như quán giả, thiền na bằng như quán trung. Ấy là cách thiền mà Đức Phật nói trong kinh điển, gọi là Như Lai thiền. Như Lai thiền là pháp thiền theo kinh điển, có nghĩa lý thí dụ, phải vừa học vừa tu. Còn tổ sư thiền là giáo ngoại biệt truyền, chẳng nghĩa lý thí dụ, chỉ cần thực hành thôi, tức chỉ chú trọng chữ nghi, giữ nghi tình mãi. Muốn phát khởi nghi tình phải hỏi câu thoại. Hễ không biết thì cái không biết đó đụng với tánh ham biết, tự thành nghi tình. Nghi tình tức không biết, nhìn vào chỗ không biết, mà nói đến chỗ thì không biết làm sao có chỗ. Đó chỉ là phương tiện để diễn đạt mà thôi. Nói tóm lại, tất cả pháp tu của các loại thiền khác là có lý luận và thực hành, còn tổ sư thiền thì không có phần lý luận, chỉ có thực hành. Chỉ cần phát khởi nghi tình và giữ nghi tình rất đơn giản. Cho nên tôi thường nói, đứa trẻ 6-7 tuổi cũng tham thiền được, bà già 8-90 tuổi cũng tham thiền được, nhưng sự thật chứng tỏ là em bé 3 tuổi cũng tham thiền được. Năm 1991, tôi được mời đi thuyết pháp tại Canada. Cùng đi có mười mấy vị Phật tử, trong đó có cô Nguyệt Anh và đứa con 3 tuổi. Cô Anh đã theo tôi tham thiền và thường ngày có dạy con tham thiền. Tôi chỉ cho là đứa bé niệm câu thoại, vì tôi thường nói đứa bé 6-7 tuổi mới biết tham thiền. Khi đến thành phố Toronto, đi tham quan một quán khoa học, trong đó đang triển lãm một máy điện toán kiểm tra sự hoạt động của bộ não con người. Máy đó chia thành 30 mấy cấp. Khi bộ não của mình hoạt động nhiều thì đèn hiện ở mức trên, bớt suy nghĩ thì đèn hạ xuống bớt. Lúc tôi ngồi vào bàn, để tay lên máy, đề câu thoại đầu lên thì ngọn đèn từ trên cao tuột xuống mức thấp nhất và tắt luôn. Tôi muốn thử đứa bé 3 tuổi xem bé có tham thiền không, bèn ẵm bé ngồi trên đùi, đè tay bé lên máy và bảo nó tham thiền đi. Ngọn đèn cũng từ trên tuột xuống và vụt tắt đi. Lúc đó những người Canada ở xung quanh cảm thấy rất ngạc nhiên. Sao cả đoàn ai cũng có thể khiến máy đèn vụt tắt mà họ làm không được? Tôi bảo họ đừng suy nghĩ mới xuống được. Họ nói tôi không suy nghĩ nhưng nó có chịu xuống đâu, vì họ đâu thể khống chế bộ não. Những người tham thiền do dùng sự không biết để tu, kể cả đứa bé 3 tuổi chỉ mới tập tu mấy tháng, chứng tỏ cái pháp không biết này ai cũng tu được. Lại có cô Hằng Thiền mà tôi thường kể cũng đi cùng đoàn. Công phu của cô nhiều người không thể so bằng. Mặc dù khi cô để tay lên máy, đèn cũng từ trên cao tuột xuống và tắt đi, nhưng không nhanh bằng đứa bé đó. Cho nên chỉ cần giữ được cái không biết là tham thiền được. Chỉ cần tin tự tâm mình đầy đủ, tất cả thần thông trí huệ chẳng kém hơn Phật chút nào. Nay ở Trung Quốc, nhiều người cũng thể hiện được sức dụng của tâm, như ông Trương Bửu Thắng, Nghiêm Tâm, Địch Ngọc Minh, vân vân. Mục đích của chúng ta không phải chỉ thể hiện những thứ đó. Hiện được mấy thứ đó, thể chấp vào thì trở ngại cho sự kiến tánh, vì tất cả đều ở trong tâm mình sẵn có, khi kiến tánh đều được hiện ra. Nên Thiền Tông Chư Tổ có thần thông cũng không cho ai biết. Khi phải hiện ra thần thông thì sau đó liền thị tịch, vì sợ người ta mê thần thông quên chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới đưa người đạt đến tự do tự tại, đó mới là thiết yếu. Chỉ e rằng chúng ta không đạt đến kiến tánh thành Phật, đã thành Phật rồi lo gì không có thần thông.
Bạch Hòa Thượng, con từ trước đến giờ sống trong đường đời, vì chén cơm mảnh áo nên cũng chẳng biết tu là cái gì. chỉ biết làm phước làm lành, và con cho những cái đó là tu.
Nói làm phước làm lành cho là đối với con người làm phước làm lành đi, nhưng đối với tất cả chúng sanh thì ăn thịt chúng, giết mạng chúng, làm sao gọi là làm phước làm lành được? Tất cả Phật pháp đều bình đẳng, và đó thuộc về nhân quả. Còn nói đến sự tu, trong cuộc sống hàng ngày, ăn cơm, mặc áo đều là tu cả.
Bạch Hòa Thượng, con nghe Hòa Thượng nói ai ăn nấy no. Bấy lâu nay con đi chùa, cúng dường lạy Phật, ý muốn bòn phước đức cho con cháu. Nhưng Hòa Thượng lại nói là ai làm nấy chịu. Con bòn phước đức mà con cháu không được hưởng, vậy để lại cho ai? Chẳng lẽ con phải mang theo sao? Mỗi lần con lạy Phật đều cầu an cho bá tánh, vậy là không được ư?
Cô muốn để cho ai? Sự tu là tu cho chính mình, hễ có cầu là không được. Tự mình cầu còn không được, làm sao cầu cho bá tánh? Hòa Thượng dẫn dụ về nghiệp chướng và con đường gây gốc kích tình lượt qua.
Bạch Hòa Thượng nói là chưa kiến tánh. Nếu chưa kiến tánh thì làm sao ra hướng dẫn tu tổ sư thiền?
Đáng lẽ tôi không ra dạy tổ sư thiền, nhưng vào ngày 1 tháng 4 năm 1977, khi tôi đi thọ cúng dường tại tịnh xá Giác Quê, quận 5, thì ở chùa Từ Ân, lúc cúng ngọ, thầy bổn sư của tôi tuyên bố với Phật tử là ngày 2 sẽ có thầy Duy Lực ra dạy tổ sư thiền, ai muốn học thì mời đến. Khi tôi về chùa cũng chưa hay biết gì, đến sáng 2, Hòa Thượng mới báo cho tôi rằng Phật tử đã đến, mời tôi ra dạy. Theo bản ý của tôi là phải đợi kiến tánh xong mới ra hoằng pháp. Hồi xưa tôi tự mình ở trong phòng tọa hương, đi hương, giường nằm, bàn ghế đều dời cách xa tường để tôi tiện việc kinh hành. Quý vị cũng biết, ở trong chùa vị nào có ra làm Phật sự, tụng kinh mới có lợi dưỡng. Vì tôi không có tụng kinh nên mọi người nói là họ đi làm cho tôi ăn. Nên có một thời gian khoảng nửa năm tôi tự đi bình bát thất thực. Lúc đó nếu tôi không ra dạy thì e là mất mặt của thầy bổn sư, hễ ra dạy lại nghịch với chí hướng của tôi. Cuối cùng tôi nghĩ Ngài Lai Quả và Hư Dân, hai vị đã kiến tánh mà thầy của hai vị cũng chưa kiến tánh. Theo tôi biết, nếu đi đúng đường lối thực hành thì sẽ kiến tánh. Nay tôi đã nắm được đường lối thực hành nên nghe lời thầy, tôi miễn cưỡng ra Hoằng Dương tổ sư thiền. Sau một tuần giảng dạy, tôi hỏi qua những người đến nghe có ai thích tu tổ sư thiền không. Trong 30 mấy người đến nghe về tổ sư thiền, chỉ có một người mà thôi. Dù chỉ có một người, tôi vẫn tiếp tục dạy. Dần dần số người đông dần, từ mấy trăm cho đến mấy ngàn. Đã ra Hoằng pháp thì không thể dừng lại được cho đến ngày hôm nay. Theo tôi thì dù thầy của Ngài Lai Quả chưa kiến tánh, nhưng Ngài vẫn được kiến tánh. Thầy của Ngài Hư Dân chưa kiến tánh, nhưng Ngài Hư Dân vẫn được kiến tánh. Dù rằng tôi là thầy, tôi chưa kiến tánh, nhưng nếu quý vị kiến tánh trước cũng được vậy.
Bạch Hòa Thượng, theo thường lệ là thầy ứng chứng cho đệ tử. Nếu như thầy chưa ngộ mà đệ tử lại ngộ thì có nghịch với tông chỉ của Thiền Tông không?
Lịch sử Thiền Tông có ghi về Thiền Sư Thần Tán: thầy của Ngài chưa kiến tánh, Ngài xin ra ngoài tham học, gặp Thiền Sư Bá Trường rồi kiến tánh quay trở về, vẫn làm đệ tử để chăm sóc thầy. Nhà cửa hồi xưa cửa sổ không có sông, chỉ dán một lớp giấy ở ngoài. Ban ngày ánh sáng chiếu qua cửa sổ, con ruồi ở trong phòng thấy sáng bèn muốn bay qua cửa sổ, nhưng vì có dán giấy nên cứ dùi vào mãi mà không ra được. Thiền Sư Thần Tán thưa với thầy: cửa đã mở mà không chịu ra, cứ dùi mãi vào giấy làm chi? Thầy của Ngài cũng biết đệ tử của mình đang ám chỉ thầy cứ xem kinh mãi không thể ngộ, nên nói: mấy năm nay con đi ra ngoài có đắc được gì không? Lúc đầu Ngài không chịu nói ra, Thầy bảo: Ta thấy ngươi có những lời nói khác thường, hãy nói thật với thầy. Ngài mới nói là đã gặp được ngài Bá Trường. Thầy nói: Sao không chịu nói sớm? Bèn mời đệ tử lên tòa, mời đệ tử thuyết pháp. Thầy trở thành đệ tử, sau đó cũng được kiến tánh. Do đó, đệ tử làm thầy, thầy làm đệ tử cũng được vậy.